Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 168. Giáo huấn trong thị kiến trên sự trung thành với chồng.
Chúa Giêsu nói:
Đối với những kẻ tin ở Thiên Chúa, người luôn luôn vượt qua các điều cầu xin của con cái người. Người cho chúng nhiều hơn chúng xin. Con hãy tin điều đó, và tất cả hãy tin điều đó. Người đàn bà từ Sidon tới tìm cha với hai lưỡi gươm đã cắm vào con tim bà. Bà chỉ dám nói với cha một lưỡi, phải tiết lộ một số đau khổ sâu kín thì nặng nề hơn là nói, tôi bị bệnh. Nhưng cha đã ban cho bà cả phép lạ thứ hai. Trước mắt thế giới, có vẻ và sẽ luôn luôn có vẻ dễ hơn nhiều để tái lập sự hòa hợp của một cặp vợ chồng bị chia rẽ bởi một nguyên do mà bây giờ đã vượt qua, hơn là may mắn mà làm được hai con người cho đôi mắt không có nó khi sinh ra. Nhưng không phải như vậy. Đối với Đấng là Thiên Chúa và là tạo hóa, làm hai con mắt là điều đơn giản, cũng như trả lại hơi thở sự sống cho một xác chết. Vì vị Thầy của sự sống và sự chết, Thầy của tất cả những gì hiện hữu trong việc tạo dựng, chắc chắn không thiếu gì hơi thở sống để lại thổi vào cho kẻ chết, và hai giọt chất lỏng cho đôi mắt khô. Chỉ cần là người vui lòng muốn, và điều đó chỉ lệ thuộc vào ý muốn của người. Nhưng về sự hòa hợp giữa loài người thì phải có ý muốn loài người, phối hợp với sự ước ao của Thiên Chúa. Thiên Chúa rất hiếm khi vi phạm tự do của con người. Phần nhiều thời gian người để các con hành động như các con muốn. Người đàn bà này sống trong một xứ thờ tà thần, nhưng bà đã tin như chồng bà vào Thiên Chúa của tổ phụ ông. Bà đã đán được sự nhân hậu của Thiên Chúa. Rồi bà đẩy đức tin của bà qua các giới hạn thuộc phạm vi nhân loại, vượt qua các nghi ngờ và phủ nhận của phần đông các tín hữu Do Thái. Và chứng tỏ điều đó bằng lời nói với chồng bà, hãy chờ tôi trở về, vì bà chắc chắn sẽ trở về với đứa con được chữa lành. Bà đã đáng được một phép lạ kép, bà cũng đáng được cái phép lạ khó này là mở mắt tâm hồn cho chồng bà, những con mắt đã nhắm lại trước tình yêu và sự đau khổ của vợ ông và kết tội bà một điều không phải là tội. Cha cũng muốn như vậy cho các bà vợ, mong rằng người ta suy nghĩ đến sự kính trọng khiêm nhường trong lòng họ. Con đã đi tìm chồng con và nói với ông, Chúa ơi hãy chờ tôi. Bà có lý, vì buộc tội một bà mẹ vì một sự bất toàn trong việc sinh sản, đó là ngu xuẩn và độc ác. Trái tim bà đã tan nát vì thấy con bà khốn khổ. Bà có lý gấp đôi vì bị chồng bỏ rơi từ lúc bà không sinh sản được nữa, và biết được ý định ly dị của ông, nhưng bà vẫn luôn luôn là vợ, tức là người bạn trung thành và tùng phục chồng như Chúa muốn và truyền dạy qua sách thánh. Không phản động, cũng không khát báo thù hay ý định tìm một người đàn ông khác để không phải là một đàn bà cô đơn. Nếu tôi không trở về với đứa con được chữa lành thì hãy rẫy tôi, nhưng nếu trái lại thì đừng làm tổn thương con tim của tôi và đừng từ chối làm cha của các con ông. Ông ta đã chẳng như nghe Sarah và các đàn bà Hy Bá xưa kia nói sao? Ôi các bà vợ, ngôn ngữ của các bà ngày nay thực khác hẳn, nhưng những điều các bà nhận được từ Thiên Chúa và từ người chồng của các bà cũng khác biết bao, và các gia đình càng ngày càng bị phá hủy. Cũng như luôn luôn khi hoàn thành phép lạ, cha phải cho một dấu hiệu để làm cho nó trở nên sắc bén hơn. Cha phải khuất phục cả một thế giới khép kín trong những hàng rào của bao thế kỷ về cách suy nghĩ, và bị điều khiển bởi một phe phái thù nghịch với cha. Từ đó cha cần phải làm sáng tỏ quyền năng siêu nhiên của cha. Nhưng giáo huấn của thị kiến không phải ở đó, nó ở trong đức tin, trong sự khiêm nhường, trong sự trung thành với chồng, trong con đường tốt các bà phải theo. Ôi hỡi các bà vợ và các bà mẹ đã tìm được những gai tại nơi các bà đã hứa cho mình những hoa hồng, để làm nảy sinh ra những cành hoa trên những gai nhọn đã làm các con bị thương. Các con hãy quay về với Chúa là Thiên Chúa các con, Đấng đã đặt ra hôn nhân để người đàn ông và đàn bà không bị cô đơn, nhưng yêu nhau để làm thành một thân xác duy nhất, không thể chia lìa, vì nó đã kết hợp. Và người đã cho các con bí tích để phúc lành của người xuống trên sự kết hợp của các con. Và nhờ cha, các con có được những gì các con cần cho đời sống mới của vợ chồng và của các kẻ đồng sáng tạo. Và để các con có thể quay về với người, với một khuôn mặt và một tâm hồn mạnh dạn, thì hãy thật thà, tốt, kính trọng, trung thành, là người bạn thực của người chồng, chứ không phải chỉ là bà chủ trong nhà, hay còn tệ hơn, là những người lạ mà sự tình cờ đã tụ họp dưới cùng một mái nhà, giống như sự tình cờ đã tụ họp các người hành hương trong một khách sạn. Điều này ngày nay quá thường xảy ra, người đàn ông đã thiếu sót bổn phận của họ ư, họ đã hành động sai, nhưng điều đó không thể biện minh cho lối hành động của quá nhiều bà vợ. Điều đó càng ít biện minh cho các bà hơn, khi đối với một ông chồng tốt, các bà không biết trả điều tốt cho điều tốt, tình yêu cho tình yêu. Cha không muốn dừng lại ở trường hợp quá thường về sự bất trung của các con trong thân xác. Nó làm cho các con không khác gì gái điếm, mà những trường hợp trầm trọng thì đi tới trụy lạc gian dối, làm nhơ bẩn bàn thờ của gia đình, nơi các linh hồn thiên thần của con cái các con quây quần. Nhưng cha nói về sự bất trung tinh thần đối với giao ước tình yêu đã thề hứa trước bàn thờ cha. Cha đã nói, kẻ nhìn một người đàn bà mà ước ao nó thì đã phạm tội gian dâm trong lòng. Cha đã nói, kẻ rẫy vợ với một tờ khai ly dị là đặt nó vào sự gian dâm. Nhưng bây giờ có quá nhiều bà vợ là người lạ đối với chồng họ. Cha nói, những bà không yêu chồng với tất cả linh hồn họ, trí khôn họ và thân xác họ là đẩy chồng tới gian dâm. Và nếu cha hỏi các ông cái tại sao về tội của họ, thì cha cũng làm vậy với các kẻ không thi hành tội, nhưng là nguyên nhân của tội. Phải hiểu luật Thiên Chúa trong tất cả bề mặt và chiều sâu của nó, phải biết sống nó với tất cả sự thật. Những điều này không liên can tới con, hãy nghỉ trong bình an của cha và hãy giữ tâm hồn con luôn luôn kết hợp với cha.
Trao nhau dù có thương đau, cùng nắm tay nhau chung đường mãi sau. Nhớ nhé anh ơi, tình đã lên ngôi, thề hứa chung đôi chung hiếu muôn đời. Quỳ gối bên nhau thề hứa yêu nhau, cùng khấn van xin giữ cho niềm tin. Nhớ nhé em ơi, bàn thánh hôm nay đèn nến lung linh, thề chung lối tình. Nguyện xin Thiên Chúa thương đến đôi ta, ngày tháng gặm hoa nghĩa sâu đậm đà. Đời sống tương lai nguyện bước chung vai, cùng Chúa chung xây gia đình hôm nay. Lạy Chúa thương con, gìn giữ tim con, lạy Chúa cho con chung lời đoán hứa. Kiếp sống hôm nay thề hứa chung tay, gìn giữ đắp xây tình yêu lâu dài. Chúa tương lai. Dù có chồng gái cùng nắm tay nhau xây đời mai sau, kính Chúa yêu người đời sẽ vui tươi. Lạy Chúa thương con, tình yêu vuông tròn. Nguyện xin Thiên Chúa thương đến đôi ta, ngày tháng gầm hoa nghĩa sâu đậm đà. Đời sống tương lai nguyện bước chung vai cùng Chúa chung xây gia đình hôm nay. Lạy Chúa cho con chung lời đoán hứa, kiếp sống hôm nay thề hứa chung tay gìn giữ đắp xây tình yêu lâu dài. Lạy Chúa tương lai dù có chồng gái cùng nắm tay nhau xây đời mai sau, kính Chúa yêu người đời sẽ vui tươi. Lạy Chúa thương con, tình yêu vuông tròn. Nguyện xin Thiên Chúa thương đến đôi ta, ngày tháng gầm hoa nghĩa sâu đậm đà. Đời sống tương lai nguyện bước chung vai cùng Chúa chung xây gia đình hôm nay.
Chương 169. Khi từ biên giới Syrophenici trở về.
Cũng như họ thường làm khi đi đường để giải khuây và làm nhẹ nhàng cho sự buồn tẻ của các bước chân liên tục, các tông đồ nói chuyện với nhau, nhắc lại và bình luận các biến cố vừa qua, thỉnh thoảng cũng đặt câu hỏi nơi thầy. Người thường ít nói, chỉ nói để khỏi kiếm nhã, và chỉ dành sự mệt mỏi này cho các trường hợp cần giáo huấn người ta hay các tông đồ. Sửa chữa những ý tưởng lầm lạc, khích lệ các người khổ sở. Giê-xu là lời, nhưng chắc chắn người không phải là kẻ lẻo mép, kiên nhẫn và nhã nhặn như không hề có ai khác, không bao giờ tỏ vẻ khó chịu khi phải nhắc lại một tư tưởng 1, 2, 10, 100 lần để làm cho nó thấm vào những cái đầu bọc thép của các giáo huấn thuộc loại Pharisee, Rabbi mà không lo mệt nhọc. Đôi khi nó nặng nề tới nỗi nó trở thành đau đớn, để lấy đi cái đau khổ vật chất hoặc tinh thần cho kẻ khác. Nhưng tỏ tường là người thích yên lặng, biệt lập, nơi yên tĩnh để chiêm niệm. Có khi kéo dài nhiều giờ nếu không có ai lôi người ra khỏi đó bằng các câu hỏi. Thường thường, người đi hơi trước các tông đồ, và lúc đó người bước, đầu hơi cúi, nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn trời, nhìn đồng quê, nhìn người ta hay các con vật. Tôi đã nói là nhìn, nhưng tôi nói không chỉnh. Tôi phải nói là yêu. vì đó là một nụ cười. Một nụ cười Thiên Chúa chảy tràn qua con ngươi mắt người để âu yếm thế giới và các thụ tạo. Một nụ cười tình yêu, vì chính là tình yêu tỏ lộ, lan tràn, chúc phúc, thanh tẩy. Ánh sáng trong cái nhìn của người luôn luôn mạnh mẽ, nhưng nó hết sức mạnh mẽ khi người vừa ra khỏi sự chiêm niệm. Các sự chiêm niệm của người có thể là gì? Con nghĩ là con chắc chắn không bị lầm, vì chỉ cần quan sát sự bộc lộ nơi dung nhan người là thấy nó là gì. Con nghĩ nó còn rất nhiều hơn những cuộc xuất thần của chúng ta mà trong đó tạo vật như đã được sống trên trời. Đó là sự kết hợp mật thiết của Thiên Chúa với Thiên Chúa. Thiên tính luôn luôn hiện diện và kết hợp với Đức Kitô là Thiên Chúa như Chúa Cha, dưới đất cũng như trên trời. Chúa Cha ở trong Chúa Con và Chúa Con ở trong Chúa Cha. Cha con yêu nhau và trong khi yêu nhau, phát sinh ra ngôi thứ ba, quyền năng của Chúa Cha, tức là thế hệ của Chúa Con và hành động sinh ra và được sinh ra tạo thành lửa, tức là thần trí của thần trí Thiên Chúa. Quyền năng quay về với sự khôn ngoan mà người đã sinh ra, và sự khôn ngoan quay về với quyền năng trong niềm vui được làm một với ngôi kia và tự biết mình là gì. Và cũng như mọi hiểu biết hỗ tương đều tạo ra tình yêu, kể cả sự hiểu biết bất toàn của chúng ta, đó là Thánh Linh. Đó là đấng mà nếu có thể thiết lập một sự toàn vẹn trong những toàn vẹn của Thiên Chúa, thì người phải được gọi là đấng toàn vẹn của đấng toàn vẹn. Thánh Linh, đấng mà chỉ một tư tưởng về người cũng cho đầy tràn ánh sáng, niềm vui và bình an. Trong các cuộc xuất thần của Đức Kitô, khi mầu nhiệm không thể hiểu được về sự kết hợp và về ba ngôi Thiên Chúa được làm mới lại trong trái tim cực thánh của Chúa Giê-xu, thì biết bao toàn vẹn, trọn lành, nồng nàn, thánh hóa, vui mừng, bình an, tình yêu sản xuất không phải kiêu mang, tràn ra như sức nóng tỏa ra từ một lò lửa cháy mạnh, như hương thơm từ một bình hương đang cháy, để hôn các tạo vật với nụ hôn Thiên Chúa. Trên các vật đã được tạo dựng bởi Chúa Cha, được làm qua trung gian của Chúa Con ngôi lời, được làm vì tình yêu, chỉ vì tình yêu, bởi vì mọi tác động của Thiên Chúa đều là tình yêu. Đó là cái nhìn của người Thiên Chúa, khi trong con người và trong Thiên Chúa. Người ngước mắt lên, con mắt đã chiêm ngưỡng trong chính mình người, Chúa Cha, người và tình yêu, để như một con người nhìn vũ trụ và cảm phục sức mạnh sáng tạo của Thiên Chúa. Và như Thiên Chúa hân hoan vì có thể cứu nó trong tạo vật hoài phong nhất của việc tạo dựng con người. Ôi, người ta không thể, không có ai có thể, dù là thi sĩ, nghệ sĩ, họa sĩ, có thể làm cho đám đông thấy rõ cái nhìn này của Giê-xu khi người ra khỏi sự ôm ẩm, sự kết hợp đầy cảm xúc với thiên tính, một sự kết hợp thần linh nhất thể với con người, luôn luôn là người, nhưng luôn luôn quá sâu xa và quá bén nhạy đối với người là đấng cứu thế. Và bởi vậy, phải thêm vào với vô số đau khổ, vô số sự hạ mình của người. Cái đau khổ này nữa, rất lớn, là không thể luôn luôn ở trong Chúa Cha, trong các cơn bão của tình yêu như người ở trên trời. Toàn năng, tự do, vui thỏa. Sức mạnh cao cả là cái nhìn của phép lạ. Êm đềm là sự bộc lộ của cái nhìn con người. ánh sáng đau thương rất buồn, là cái nhìn trong những giờ đau đớn. Nhưng đó còn là những cái nhìn của loài người, mặc dầu có sự bộc lộ vàn vẹn. Cái nhìn này, cái nhìn của Thiên Chúa chiêm ngưỡng và yêu mình trong sự duy nhất của ba ngôi. Không thể so sánh được, không có từ nào cho nó cả. Và như vậy, các lời thảo luận của các tông đồ về thời kỳ ở Giscala, về phép lạ cho đứa trẻ mù, về Ptolemy mà họ đang tiến về trên con đường bậc thang đẽo vào núi đá, mà họ đi để tới ngôi làng sau cùng của vùng biên giới Siro, Phoenici và Galilee. Đây hẳn là con đường con đã nhìn thấy khi họ đi Alexandrosene. Về Gamali và vân vân đều diễn ra, hay đúng hơn, những điều mà con cảm thấy về nó đều ở lại trong quả tim con. Con chỉ nói rằng con muốn nói điều này là các tông đồ trong những thời gian đầu ít được đào tạo về tinh thần, thường làm phiền thầy dễ dàng. Bây giờ tinh thần tiến bộ hơn, họ kính trọng sự yên tĩnh của người và họ thích nói với nhau hơn ở đằng sau 2-3 mét. Chỉ khi họ cần một chỉ dẫn, một xét đoán, hoặc khi họ bị thôi thúc bởi tình yêu đối với thầy, họ mới lại gần người.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.